Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 7 tháng 10 năm 2022, thứ sáu trong tuần 27 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Mân Côi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi, lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa, sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần, "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp, "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra, sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói, "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Đức Maria Mân Côi. Lễ Đức Maria Mân Côi mà chúng ta mừng hôm nay liên hệ đến một biến cố trong lịch sử giáo hội. Ngày 7 tháng 10 năm 1571, vua Hồi giáo mang đại quân hướng về La Mã và thề hứa sẽ biến đền thờ Thánh Phêrô thành bình địa. Đạo binh Công giáo đã ra nghênh chiến, trong khi ở hậu phương, giáo dân theo lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Pio thứ năm lần chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ cầu cùng Chúa ban bình an cho giáo hội, và kết quả là người Công giáo đã chiến thắng tại vịnh Nepal. Để ghi ơn Đức Mẹ, Đức Giáo hoàng Pio thứ năm đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi với tước hiệu Đức Mẹ Chiến Thắng để cảm tạ Đức Mẹ. Từ đó trở đi, kinh Mân Côi trở nên một việc đạo đức quen thuộc của mọi người Công giáo. Nhưng có khi nào chúng ta đặt câu hỏi, tại sao việc lần chuỗi Mân Côi lại được các tín hữu ưa thích? Thưa, vì đây là lời kinh tóm lược toàn bộ sách Tin Mừng. 20 mầu nhiệm tóm gọn trong 4 mùa, vui, sáng, thương, mừng, với những lời kinh lặp đi lặp lại của kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, là những kinh cao trọng nhất phát xuất từ Tin Mừng. Những mầu nhiệm suy gẫm cũng là những biến cố được rút ra từ cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chính vì thế, chúng ta có thể gọi kinh Mân Côi là một cuốn phúc âm được rút ngắn, là bản tóm lược Tin Mừng. Tin Mừng ở đây là Tin Mừng cứu độ. Tin Mừng ấy được vang lên với tất cả niềm hân hoan phấn khởi qua lời kinh Ave Maria, mà chúng ta đọc là Kính Mừng Maria, mà trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là Hãy vui lên Maria, khi thiên sứ loan báo Tin Mừng cứu độ. Tin Mừng cứu độ mà bao đời hằng ấp ủ trong hy vọng, giờ đây được thực hiện nơi người thiếu nữ Sion mang tên Maria. Vì Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để trở thành mẹ của con Thiên Chúa, mẹ của đấng mà nơi người ơn cứu độ được thành toàn. Vì thế, Maria được ban một tên mới, hãy vui lên, người đầy ơn phúc. Đọc lên lời kinh kính mừng Maria, ngài reo lên niềm vui ơn cứu độ mà chúng ta được hội nhập vào, khởi đi từ lòng Chúa thương xót và thông qua thái độ đầy tin tưởng, cậy trông của Đức Maria. Thứ đến, kinh Mân Côi là lời kinh giản dị nhưng rất gần gũi. Trong phần mở đầu tông thư kinh Mân Côi, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã viết, kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria là một lời kinh được vô vàn các vị thánh yêu thích và được huấn quyền khuyến khích, đơn sơ nhưng sâu sắc. Lời kinh này vẫn là lời kinh có ý nghĩa lớn lao vào buổi hừng đông của ngày năm thứ ba này, vì mang lại hoa quả thánh thiện, nó dễ dàng hòa vào cuộc hành trình thiêng liêng của đời sống Kitô hữu. Và vậy, có thể nói, là người tín hữu Chúa Kitô, ngay từ tấm bé, mỗi chúng ta đều được cha mẹ dạy cho đọc kinh Mân Côi, lời kinh nhẹ nhàng, ngắn gọn, dễ đọc, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người. Lời kinh mà ai cũng có thể đọc, cầu nguyện và suy gẫm. Cuộc sống hàng ngày khiến chúng ta nhiều lúc mệt mỏi, lo âu, căng thẳng, vội vã, vì phải lo lắng đủ điều. Những lúc như thế, Hội Thánh dạy chúng ta chạy đến với mẹ qua chuỗi Mân Côi để xin mẹ cầu cùng Chúa cho thế giới và cho tất cả chúng ta. Xin cho chúng ta biết theo gương mẹ, luôn biết trung kiên theo Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hôm nay. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, ngày làm việc thứ hai của Đại hội thứ 15 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đại hội lần thứ 15 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bắt đầu ngày làm việc thứ hai với cử hành phụng vụ kinh sáng tại nhà nguyện Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Sau phụng vụ kinh sáng, Đức Tổng giám mục Dư Sa Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã chủ tế thánh lễ kính nhớ Thánh Dư Sa, quan thầy của Giáo hội Việt Nam. Trọn buổi sáng, đại hội đã hoàn thành các bước bầu chọn quý đức cha giữ trách nhiệm trong ban thường vụ Hội đồng Giám mục, Chủ tịch 17 Ủy ban chuyên môn và phụ trách văn phòng mục vụ đại kết đối thoại liên tôn. Buổi chiều, đại hội đã dành thời gian lắng nghe phúc trình của các ủy ban và những vấn đề cần trao đổi, chấp thuận. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chia sẻ thông tin về hội nghị thường niên của các đại chủng viện với điểm nhấn về linh đạo Mến Thánh Giá là hoa trái truyền giáo của hai đức cha François Palou và Lambert de la Mothe. Đức cha Giuse với trách nhiệm là trưởng ban hồ sơ phong thánh cũng trình bày về tiến trình lập hồ sơ phong thánh của hai đức cha. Liên hệ đến Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh, đại hội cũng chứng nhận bản thử nghiệm về dữ liệu thông tin giáo sĩ của dự án số hóa dữ liệu Giáo hội Công giáo Việt Nam và hệ thống email đồng bộ do Văn phòng Hội đồng Giám mục đảm trách. Nhân dịp này, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng cũng xin đại hội cho phép giáo phận Phan Thiết tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2024 tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, nhân dịp giáo phận Phan Thiết khai mạc năm thánh mừng Kim Khánh thành lập giáo phận ngày 1 tháng Giêng năm 2024 và kết thúc ngày 13 tháng Giêng năm 2025. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, đã trình đề án thư viện điện tử và được đại hội biểu quyết tán thành để triển khai thực hiện. Dữ liệu hiện nay của đề án này đã lưu trữ 71.300 đầu sách, 15.277 bài báo, nghiên cứu. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, đã trình bày tiếp bản dịch các sách Tân Ước và được Hội đồng Giám mục phê chuẩn. Với 4 sách tin mừng đã được Hội đồng Giám mục phê chuẩn tại Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2022 vừa qua, đến hôm nay, Ủy ban Kinh Thánh đã hoàn thành bản dịch toàn bộ sách Tân Ước. Đây là công trình dịch thuật do Ủy ban Kinh Thánh thực hiện từ năm 2019 đến nay với nhóm 31 chuyên gia Kinh Thánh phối hợp với Ủy ban Phục tự. Theo chương trình dự kiến, đến cuối năm 2025, Ủy ban Kinh Thánh sẽ hoàn thành bản dịch trọn bộ Kinh Thánh chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ủy ban Truyền thông Xã hội cũng chia sẻ những thông tin cần thiết để quý đức cha trao đổi và góp ý. Đại hội cũng trao đổi và lắng nghe những chia sẻ chung về dòng tu và tu hội với những quan tâm từ hoàn cảnh thực tiễn của nhiều giáo phận. Cuối ngày làm việc thứ hai, đại hội đã quy tụ tại nhà nguyện để chầu thánh thể do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự và cử hành phụng vụ kinh tối. Đại hội tạ ơn Chúa vì những ơn lành của ngày làm việc thứ hai.
In Vatican kết thúc khóa họp soạn văn kiện cho giai đoạn đại lục chuẩn bị thượng hội đồng giám mục. Khoảng 50 chuyên gia thuộc mọi giai tầng trong giáo hội đến từ năm châu đã nhóm họp trong 12 ngày từ ngày 21 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10 vừa qua để soạn văn kiện cho giai đoạn cấp đại lục trong tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giáo mục thế giới kỳ thứ 16 sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm tới 2023 về đề tài tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Khóa họp diễn ra tại trung tâm Doan 23 ở thị trấn Frascati gần Roma. Các tham dự viên đã cấu xếp 112 tổng hợp của các hội đồng giáo mục trên thế giới trên tổng số 114 gửi về văn phòng tổng thư ký thường hội đồng giáo mục thế giới. Ngoài ra, cũng có những bản đúc kết của các giáo hội công giáo đồng phường, các dòng tu, các hiệp hội và các phong trào của giáo hội, các cơ quan trung ương tòa thánh và cả những đóng góp của cá nhân. Thật là một câu trả lời chưa từng có từ các giáo hội địa phương. Tại Frascati, các tham dự viên đã tìm cách thực hiện một sự phân định chung qua phương pháp trao đổi thiêng liêng như đã được nhiều nhóm thử nghiệm trong giai đoạn đầu của tiến trình công nghị đồng hành. Vị điều hợp khóa họp là cha Giacomo Costa dòng tên, thành viên Ủy ban phối hợp của Văn phòng Tổng thư ký Thường hội đồng Giám mục, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Mario Pec, người Manta, Tổng thư ký Thường hội đồng Giám mục và Đức Hồng Y Jean-Claude Honleric, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, tổng tường trình viên của Thượng hội đồng giáo mục thế giới năm 2023 tới đây. Đặc biệt, ngày 30 tháng 9 vừa rồi, các thành viên của Thượng hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 15 đã đến gặp gỡ và trao đổi với nhóm chuyên gia này. Cuối khóa họp, văn kiện cho giai đoạn đại luật đã được hội đồng thông qua và đệ trình lên Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ với ngài tại Vatican và sẽ được công bố vào giữa tháng 10 này, đồng thời gửi đến tất cả các giám mục như một văn kiện trả lại cho dân Chúa. Ngoài ra, Đức Hồng Y Greg cho biết, tài liệu vừa nói sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận ở cấp đại luật tiến hành từ tháng riêng đến tháng 3 năm tới. Sau khi các đại luật gửi phúc trình tổng kết các khóa họp về văn phòng tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục, văn phòng sẽ đúc kết để soạn tài liệu làm việc cho Thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm tới.
Tin Vassava Ba Lan, Caritas Ba Lan tăng cường trợ giúp phụ nữ Yemen. Tổ chức bác ái công giáo Caritas Ba Lan tăng cường trợ giúp các phụ nữ Yemen, quốc gia đang phải chịu nội chiến từ gần 8 năm nay, làm cho hơn 230.000 người chết. Trong số hơn 19 triệu dân Yemen, có tới gần 80% cần được trợ giúp về nhân đạo, hơn 6 triệu người đang ở bên bờ vực thẳm chết đói. Có 2.300.000 trẻ em dưới 5 tuổi đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng, trong đó có nhiều trẻ em mồ côi, theo Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF. Từ giữa năm 2019, Caritas Ba Lan cùng với Cơ quan Hoạt động Ba Lan về Hoạt động Nhân đạo hỗ trợ các tổ chức y tế tại Yemen, cụ thể là 5 trung tâm y tế, trong đó có Al-Mandara và Al-Qalua ở thành phố Aden và 3 trung tâm khác gần đó. Tổng cộng có 41.000 người được trợ giúp. Caritas Ba Lan hỗ trợ toàn diện cho các trung tâm y tế này, kể cả việc trả lương cho các nhân viên y tế, cung cấp thuốc men và các dụng cụ y khoa, vệ sinh và nếu cần canh tân cơ cấu hạ tầng và mua máy phát hiện. Tin Ethiopia. Hãng Fides tố giác sự im lặng về chiến tranh tại Ethiopia. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo tố giác sự hoàn toàn im lặng của báo chí về chiến tranh trầm trọng tại miền Tigray bên Ethiopia, làm cho hàng chục ngàn người chết trong những tháng gần đây. Từ gần 2 năm nay, quân đội chính phủ Ethiopia và phiến quân tại bang Tigray giao chiến với nhau. Trong thời gian gần đây, chính phủ trung ương đã cắt mọi đường dây điện thoại và Internet, ngăn chặn không cho các giới truyền thông được đến vùng Tigray để ngăn chặn sự thật về các cuộc giao chiến. Phần lớn các liên lạc với thế giới bên ngoài chỉ được thực hiện qua điện thoại vệ tinh. Trong bản tin truyền đi ngày 4 tháng 10 vừa qua, hãng Fides cho biết bạo lực và chiều kích xung đột tại Tigray ở mức độ chưa từng có trong 2 năm qua, đến độ các chuyên gia mô tả đây là một chiến tranh chết chóc nhất trên thế giới. Ông Cameron Hudson, nhà phân tích và từng là trưởng phân bộ phi châu phụ thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhận định rằng đây là đại chiến tranh mới ở phi châu sau những biến cố Congo cách đây 25 năm. Trong đó 6 nước phi châu dấn thân vào cuộc chiến, làm cho hơn 5 triệu người chết. Nay Ethiopia đang mau lẹ trở thành thế chiến sắp tới tại phi châu. Cuộc tấn công ồ ạt gần đây là thành phần của một cuộc nội chiến tàn khốc ở miền bắc Ethiopia, quốc gia đông dân thứ hai tại phi châu. Cuộc chiến này bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 năm 2020, khi Thủ tướng Abiy Ahmed của nước này ra lệnh tấn công chính quyền của miền Tigray, quân đội liên bang, hiệp với các dân quân bộ tộc và lính của nước Eritrea, hiệp lực để tấn công các phiến quân. Thoạt đầu phiến quân dường như bị tiêu diệt, nhưng hồi giữa năm ngoái, năm 2021, phiến quân chiếm lại phần lớn lãnh thổ Tigray trong cuộc phản công đặc biệt và tiến gần thủ đô Addis Abeba.
Tin giáo hội tại Đức. Các nhà thờ công giáo tại ngày giá lạnh mùa đông. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, tòa giáo mục giáo phận Mainz bên Đức đã ra thông cáo cho biết, bắt đầu từ mùa cận sưởi sắp tới, các thánh đường trong giáo phận chỉ được phép sưởi ở mức tối thiểu để tránh đồng giá, nghĩa là chỉ được để máy sưởi từ 3 đến 4 độ C. Bà giám đốc Stephanie Zick ở tòa giáo mục Mainz giải thích rằng, cuộc khủng hoảng cung cấp năng lượng do chiến tranh gây ra không những tạo nên sự gia tăng cao phí tổn năng lượng, nhưng còn tạo nên sự thiếu hụt ngay trong mùa đông sắp tới trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, cũng như trong đời sống công cộng và riêng tư. Thông cáo cho biết, ngoài việc hạn chế việc sửa các thánh đường tại tòa giáo mục giáo phận Mainz từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 5 tháng Giêng năm tới đây, cần phải có sự góp phần tiết kiệm năng lượng và sau buổi lễ mừng tân niên 2023 vào ngày 6 tháng Giêng, các văn phòng sẽ không được sửa cho đến ngày 9 tháng Giêng sau đó. giáo phận này có 718.000 tín hữu Công giáo với 303 giáo xứ. Tại một số nước khác ở Âu Châu, giáo quyền cũng đưa ra các biện pháp tương tự để tiết kiệm năng lượng như tại Thụy Sĩ. Các nhà thờ chính tòa và các thánh đường khác ngưng thắp đèn bên ngoài bàn đền. Tại một số nơi, các biện pháp này do chính quyền địa phương ban hành, như trường hợp hai nhà thờ nổi tiếng Grossmünster và Fraumünster ở thành phố Zurich. Nhà thờ chính tòa tại thành phố Basel ban tối không còn được chiếu sáng từ bên ngoài. Đan viện Việt Đức nổi tiếng Einstein quyết định không thắp sáng mặt tiền của nhà thờ Đan Việt.
Tin Vác-xa-va, Ba Lan. Tòa Thánh tái lên án biện pháp tra tấn và án tử hình. Tòa Thánh tái lên án các biện pháp tra tấn và sử dụng án tử hình. Trong bài thảo luận hôm 4 tháng 10 vừa qua, tại khóa họp toàn thể thứ 6 của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nhóm tại Vác-xa-va, Ba Lan, Đức ông Janusz Urbanczyk, trưởng phái đoàn Tòa Thánh khẳng định rằng, Tòa Thánh nhất quán binh vực tôn trọng vô điều kiện sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, và dứt khoát lên án bất kỳ điều gì vi phạm sự toàn vẹn của con người như cắt xẻo, tra tấn thể xác hoặc tinh thần, những tâm tính cưỡng ép, ý chí. Vì phẩm giá con người là bất khả xâm phạm, nên các cơ quan xác định trách nhiệm tội phạm phải cố gắng ân cần tìm kiếm sự thật, và các hoạt động của họ phải được tiến hành trong sự hoàn toàn tôn trọng phẩm giá và các quyền con người. Vì thế, khi tiến hành các cuộc điều tra, luật pháp cấm sử dụng tra tấn, kể cả trong những trường hợp tội ác nặng nề, cũng phải tuân giữ nghiêm túc các quy luật nói trên. Các văn kiện pháp lý quốc tế về các quyền con người nghiêm cấm việc tra tấn như một nguyên tắc không thể vi phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cũng vậy, luật cấm sử dụng việc giam cầm chỉ với mục đích cố gắng đạt được những thông tin quan trọng cho việc xét xử. Và Đức ông Urbanczyk nói rằng, phái đoàn Tòa Thánh cũng muốn nêu bật điều này, việc sử dụng án tử hình trước đây được coi là điều thích hợp để đáp trả một số tội ác trầm trọng, và có thể chấp nhận được trong một số trường hợp cùng cực để bảo vệ công ích. Nhưng ngày nay càng có sự ý thức, theo đó phẩm giá con người không bị mất, kể cả sau khi phạm những tội ác rất nặng nề. Thêm vào đó có một sự hiểu biết mới về ý nghĩa, những hình phạt theo luật do nhà nước áp đặt. Sau cùng, có những hệ thống giam cầm hữu hiệu hơn đã được phát triển, đảm bảo việc bảo vệ các công dân, đồng thời không tước bỏ hoàn toàn khả năng được chuộc tội của kẻ có tội. Vì thế, Tòa Thánh coi án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì nó là một sự tấn công chống lại sự bất khả xâm phạm và phẩm giá con người. Do đó, Tòa Thánh tiếp tục quyết liệt yêu cầu bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ 6, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau đó là chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong lần tìm hiểu trước, chúng ta đã triển khai lập trường của giáo hội về thái độ của các bên tham gia trong cuộc chiến tranh phòng vệ chính đáng, về nạn nhân vô tội của chiến tranh, về các hành động quốc tế phải có trước nguy cơ diệt chủng, và về tính luân lý cũng như giới hạn của việc buôn bán vũ khí. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu lập trường của giáo hội về các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, về chủ nghĩa khủng bố và về những biện pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố. Vậy trong chiến tranh, người ta có được phép sử dụng các vũ khí hủy diệt hàng loạt không? Thưa, việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào gây nhiều thương vong cho dân thường đều là phi luân lý. Nói cách khác, người ta không được sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt vì bất cứ lý do gì. Giáo hội luôn bác bỏ dứt khoát lập luận gọi là biện pháp răn đe. Vì vậy giáo hội khẳng định, việc phá hủy bừa bãi các thành phố, các làng mạc và các khu dân cư bằng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học hay vũ khí hạt nhân có sức hủy diệt hàng loạt là một tội ác nghiêm trọng chống lại Thiên Chúa và chống lại loài người. Vậy, có vũ khí nào không được sử dụng trong mọi trường hợp? Lập trường của giáo hội là các quốc gia không được sử dụng các vũ khí gây thương tích quá đau đớn và nhắm vào bất kỳ ai, chẳng hạn như chôn mìn dưới đất chống con người, Những loại mìn này không giới hạn vào mục tiêu quân sự, mà nó còn tiếp tục gây thiệt hại lâu dài, ngay cả khi chiến tranh kết thúc. Đó là lý do hiện nay cả cộng đồng quốc tế đang phải nỗ lực để dọn sạch các loại mìn này tại một số quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1999 rằng, mặc dù nhiều chính phủ và quốc gia đã yêu cầu chấm dứt sử dụng những vũ khí độc địa như mìn chôn dưới đất, nhưng trong thực tế, các loại vũ khí này vẫn đang được cài đặt ngay tại những nơi đã được dọn sạch trước đó. Bởi vì mầm mống chiến tranh đang gieo rắc một số lượng rất lớn và không kiểm soát được của các vũ khí loại nhỏ và vũ khí hạng nhẹ. Chúng dường như được tự do di chuyển dễ dàng từ vùng chiến sự này đến nơi xung đột khác, làm cho bạo lực ngày càng gia tăng. Chính phủ các nước phải áp dụng những biện pháp thích hợp để kiểm soát việc sản xuất, mua bán, nhập khẩu và xuất khẩu các công cụ giết người này. Vậy thì trong những hoàn cảnh cùng cực, người ta có quyền khủng bố như là phương án cuối cùng không? Cũng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002 rằng, người ta có quyền tự vệ chống lại khủng bố. Về phần mình, giáo hội khẳng định mọi hành vi khủng bố đều phải bị lên án nặng nề, vì các hành vi khủng bố thường tấn công những nạn nhân vô tội một cách tùy tiện. Những kẻ khủng bố thể hiện sự khinh miệt hoàn toàn và cay độc đối với mạng sống con người. Không gì có thể biện minh cho hành động khủng bố. Khủng bố gieo rắc hận thù, đổ máu, chết chóc, cổ võ việc trả đũa và báo thù. Nói cho cùng, mục tiêu các cuộc tấn công khủng bố là mạng sống của người vô tội, chứ không phải mục tiêu quân sự ở trong khuôn khổ của một cuộc chiến tranh chính thức. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, bạo lực không xây dựng nên vương quốc của Thiên Chúa, cũng là vương quốc của loài người. Trái lại, nó là công cụ yêu thích của kẻ phản Kitô, cho dù động cơ tôn giáo của nó có vẻ lý tưởng đến đâu chăng nữa. Bạo lực không phục vụ nhân loại, mà là phục vụ cho sự vô nhân đạo. Vậy, chúng ta nên nghĩ gì về chủ nghĩa khủng bố có động cơ tôn giáo? Thưa, chúng ta phải khẳng định rằng, không tôn giáo nào được dung túng khủng bố, đừng nói tới chuyện ủng hộ cho hành động khủng bố. Những kẻ tuyên bố mình hành động khủng bố nhân danh Thượng Đế và giết người vô tội nhân danh Ngài là một sự phạm thượng nghiêm trọng. Cũng vậy, không kẻ nào chết khi thực hiện khủng bố lại có thể được mô tả là một vị tử đạo. Các thánh tử đạo của Kitô giáo xác quyết chân lý của đức tin bằng cách, nếu cần thiết, sẵn sàng chịu chết vì niềm tin của mình. Tuy nhiên, khi chết như vậy, các ngài không bao giờ gây thiệt hại đến mạng sống của người khác. Vì vậy, Giáo hội Công giáo kêu gọi tất cả các giáo phái và cộng đồng tôn giáo dứt khoát tránh xa mọi thứ khủng bố mang động cơ tôn giáo, đồng thời kêu gọi tất cả các tôn giáo cùng nhau loại trừ hoàn toàn căn nguyên của khủng bố và vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai cũng đã nói, tìm cách áp đặt trên người khác điều mà mình cho là đúng bằng phương tiện bạo lực chính là xúc phạm đến phẩm giá con người và sau cùng là xúc phạm đến Thiên Chúa. Cũng vậy, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2007 rằng, đây là điểm phải được xác định lại một cách rõ ràng. Không bao giờ có thể chấp nhận chiến tranh nhân danh Thượng Đế. Khi một ý niệm nào đó về Thượng Đế là nguồn gốc của những hành vi tội ác, thì đó là dấu hiệu cho thấy ý niệm ấy đã trở thành một hệ tư tưởng sai lầm. Trong bối cảnh của các âm mưu khủng bố liên tục đe dọa hòa bình của nhân loại, chúng ta phải làm thế nào để có thể chống lại khủng bố một cách hiệu quả? Thưa, trước hết, cuộc chiến chống khủng bố phải bắt đầu bằng cách tấn công vào nguyên nhân gây ra khủng bố. Tuy nhiên, ngay cả việc hợp tác quốc tế cũng không thể giới hạn trong các biện pháp trừng phạt hay cấm vận. Do đó, điều quan trọng và cấp thiết hơn cả là chúng ta phải tạo ra các điều kiện, trong đó không để cho những hành động tấn công quá mức kiểm soát được hình thành. Cũng vậy, chúng ta không thể tiến hành quyền tự vệ chính đáng chống lại khủng bố trong một môi trường hoàn toàn vắng luân lý và luật pháp. Nói như vậy có nghĩa là cần phải thiết lập và cổ võ một trật tự luân lý và pháp lý phù hợp trong chính những nơi có nguy cơ xuất hiện chủ nghĩa khủng bố. Một doanh nhân người Bangladesh từng đoạt giải hòa bình đã nói: "Tôi tin rằng chủ nghĩa khủng bố không thể bị tiêu diệt triệt để bằng hành động quân sự. Cải thiện đời sống của dân nghèo là một chiến lược tốt hơn so với việc chi tiêu vào súng đạn để loại bỏ nạn khủng bố." Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Ducat, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy cổ võ và cộng tác với những người thiện chí để thiết lập một cộng đồng, một xã hội công bằng, đạo đức, được bảo vệ bởi luật pháp đích thật. Trong vài lần tới, chúng ta sẽ mở rộng sang đề tài khác, đó là tự do nghiên cứu khoa học và những hệ lụy của lạm dụng tự do. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Cầu nguyện và biết mình giúp chúng ta tăng trưởng trong tự do. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 5 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Như thường lệ, trước 9 giờ, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên chiếc xe mui trần, đi qua các hàng ghế để chào thăm đông đảo các tín hữu hành hương. Lên đến bục cao trên thềm đền thờ, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá với lời chào phục vụ để mở đầu buổi tiếp kiến. Tiếp đến là phần công bố đoạn sách huấn ca chương 17, câu 1 và câu 6 đến câu 7, do các giáo dân tuyên đọc bằng 8 thứ tiếng. Thiên Chúa đã tạo dựng con người từ đất và làm cho nó trở lại đất. Phần đích, lưỡi, mắt, tai và con tim Chúa ban cho họ để suy nghĩ. Ngài làm cho họ được đầy tràn tri thức và trí hiểu, và tỏ cho họ điều thiện cũng như điều ác. Trong phần huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục đặt bài về sự phân định, và bài thứ tư này có tựa đề, những yếu tố phân định, tự biết mình. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến chào anh chị em, khi bàn về đề tài phân định, lần trước, chúng ta đã cứu xét yếu tố không thể thiếu được của nó, đó là việc cầu nguyện, được hiểu như một sự thân mật và tin tưởng bộc lộ với Thiên Chúa. Hôm nay, như đề bổ túc, tôi muốn nhấn mạnh rằng một sự phân định tốt cũng đòi phải tự biết mình. Thật vậy, sự phân định đòi có sự can dự các cơ năng con người chúng ta, trí nhớ, trí tuệ, ý chí và tình cảm. Thường chúng ta không biết phân định vì chúng ta không biết mình cho đủ, và như thế, chúng ta không biết mình thực sự muốn gì. Nơi căn cội những nghi ngờ về tinh thần và khủng hoảng ơn gọi, nhiều khi không có cuộc đối thoại đủ giữa đời sống đạo đức và chiều kích nhân bản, tri thức và tình cảm. một tác giả tu đức nhận xét rằng, vì nhiều khó khăn về đề tài phân định có liên hệ tới những vấn đề thuộc loại khác, nên chúng cần được nhìn nhận và tìm hiểu. Tác giả ấy viết, tôi đi đến xác tín rằng, chướng ngại lớn nhất cản trở sự phân định thật sự và tăng trưởng thật sự trong việc cầu nguyện, không phải là bản chất không thể cảm nhận của Thiên Chúa, nhưng do sự kiện chúng ta không biết mình cho đủ, và chúng ta cũng chẳng muốn tự biết chúng ta thực sự thế nào. Hầu như tất cả chúng ta nấp sau một mặt nạ, không những trước những người khác, nhưng cả khi chúng ta soi mình trong gương. Quên lãng sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, đi song đôi với sự không biết bản thân mình về những đặc tính của nhân cách chúng ta và những ước muốn thẳm sâu nhất của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, biết mình không phải là điều khó, nhưng là điều vất vả. Nó đòi phải có một cố gắng kiên nhẫn đào sâu nội tâm. Nó đòi ta phải có khả năng dừng lại, gỡ bỏ hệ thống lái tự động, để đạt được ý thức về cách hành động của chúng ta và những tâm tình trong chúng ta, những tư tưởng hay xuất hiện ảnh hưởng tới chúng ta, nhiều khi chúng ta không biết. Nó cũng đòi phải phân biệt giữa cảm xúc và những cơ năng tinh thần. Tôi cảm thấy không phải là tôi xác tín, tôi cảm nghiệm không phải là tôi muốn. Như thế, chúng ta đi tới chỗ nhìn nhận rằng cái nhìn chúng ta có về bản thân và về thực tại nhiều khi bị méo mó. Nhận thức điều đó là một ơn phúc. Thật vậy, nhiều lần có thể xảy ra là những xác tín sai lầm về thực tại dựa trên những kinh nghiệm quá khứ ảnh hưởng mạnh mẽ trên chúng ta, giới hạn tự do của chúng ta trong hành động cho điều thực sự là đáng kể trong đời sống chúng ta. Sống trong thời đại tin học, chúng ta biết mật khẩu thật là điều quan trọng để có thể đi vào những thảo trường, trong đó có những thông tin cá nhân và quý giá nhất. Cả đời sống thiêng liêng cũng có những mật khẩu của nó, có những lời đánh động tâm hồn vì chúng gợi lại điều chúng ta nhạy cảm nhất. Kẻ cám dỗ biết rõ những lời chìa khóa ấy, và điều quan trọng là chúng ta cũng biết những lời ấy để không ở nơi mà chúng ta không muốn. Cám dỗ không nhất thiết xúi dục những điều xấu, nhưng thường là những điều xáo trộn được trình bày như thể đó là một điều quan trọng thái quá. Qua cách đó, chúng ta bị thôi miên với những thu hút mà những điều đó gợi lên trong chúng ta, những điều đẹp đẽ nhưng là ảo ảnh, không thể duy trì những gì chúng hứa hẹn, rốt cuộc để lại cho chúng ta một cảm tưởng trống rỗng và buồn bã. Chúng có thể là bằng cấp, sự nghiệp, những quan hệ, tất cả những điều tự nó là đáng khen, nhưng nếu chúng ta không tự do, thì chúng ta có nguy cơ nuôi dưỡng những mong đợi ảo tưởng đối với chúng, ví dụ như sự khẳng định giá trị của chúng ta. Từ sự hiểu lầm ấy thường nảy sinh những đau khổ lớn hơn, vì không có điều gì trong những thứ ấy có thể là bảo đảm phẩm giá của chúng ta. Vì thế, một điều quan trọng là biết mình, biết mật khẩu tâm hồn chúng ta, điều mà chúng ta nhạy cảm nhất, để bảo vệ chính mình khỏi những kẻ trình diện với những lời thuyết phục để lèo lái chúng ta, và cũng để nhận ra điều thực sự là quan trọng đối với chúng ta, phân biệt nó với những điều thời trang hoặc những khẩu hiệu hào nhoáng và hời hợt. Một trợ lực trong vấn đề này là xét mình, nghĩa là một tập quán tốt, bình tĩnh nhìn lại những gì xảy ra trong ngày sống của chúng ta, học cách ghi nhận trong sự thẩm định và chọn lựa, điều chúng ta coi là quan trọng nhất, điều chúng ta tìm kiếm và lý do tại sao, và điều mà sau cùng chúng ta đã tìm được. Nhất là học cách nhận ra điều làm tâm hồn chúng ta mãn nguyện, vì chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta sự xác nhận chúng ta giá trị thế nào. Đó là điều mà mỗi ngày từ thập giá, Chúa đã chết cho chúng ta, để tỏ cho chúng ta mình quý trọng dường nào trước mắt người. Không có chướng ngại hoặc thất bại nào có thể cản trở vòng tay ôm dịu dàng của Chúa. Cầu nguyện và biết mình giúp tăng trưởng trong tự do. Đó là những yếu tố căn bản của đời sống Kitô, những yếu tố cơ bản để tìm lại chỗ đứng của mình trong cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, sau bài giáo lý của Đức Thánh Cha, buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài giáo lý và chào thăm các nhóm hành hương. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu đến từ các nước, đặc biệt từ Ecos, Na Uy, Thụy Điển, Úc, Ấn Độ, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngài chào thăm cách riêng các sinh viên mới thuộc Giáo hoàng Học viện Thánh Beda và thành viên Hiệp hội Công giáo các nhà giảng thuyết từ Hàn Quốc. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người về lễ kính Thánh Nữ Faustina. Ngài nói, qua Thánh Nữ, Thiên Chúa đã chỉ dẫn thế giới tìm kiếm ơn cứu độ trong lòng thương xót của Chúa. Nhất là lúc này, chúng ta đặc biệt nghĩ đến chiến tranh tại Ukraine. Như tôi đã nói hôm Chúa Nhật vừa qua trong buổi đọc kinh truyền tin, chúng ta hãy tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng có thể thay đổi các tâm hồn và tin tưởng nơi sự truyền cầu từ mẫu của nữ vương hòa bình. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm nhiều giáo xứ và hội đoàn, đồng thời Ngài nói rằng, tôi mời gọi mọi người hãy noi gương Thánh Francisco Assisi, bổn mạng của nước Ý, mà chúng ta đã cử hành lễ hôm mùng 4 tháng 10 vừa qua. Ước gì tấm gương của Thánh nhân tận hiến cho Thiên Chúa, phục vụ con người và tình huynh đệ với các thụ tạo, hướng dẫn hành trình của anh chị em. Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nhắn nhủ họ hãy học nơi trường của Thánh Francisco Assisi, nói gương thánh nhân về lòng yêu mến và chiêm ngắm đấng chịu đóng đinh. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chàng hoa mân côi con xin tiến dâng mẹ là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh mục đã kể lại câu chuyện như sau. Buổi tối nọ, có một cuộc điện thoại mời ngài đến một bệnh viện gần đó để xức dầu cho một bệnh nhân. Người bệnh là một cụ bà trạc 80 tuổi. Khi đến nơi, cụ đang trong cơn nguy kịch. Vì thế, bên tay trái thì chằng chịt duy truyền nước và thuốc vào cơ thể. Nhưng tay còn lại thì cụ không rời tràng hạt mân côi. Vị linh mục nói tiếp, tôi có thể ví tràng chuỗi mân côi như là sợi dây truyền mà mẹ đang truyền nước và thuốc tâm linh vào cuộc đời của mỗi chúng ta để tăng thêm sinh lực, nhất là đức tin, cậy, mến nơi Thiên Chúa như mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, khi lần chuỗi mân côi cùng với mẹ, chúng ta đọc lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chiêm ngắm tình yêu thương, đức vâng phục, sự khiêm nhường thẩm sâu của Chúa Giêsu, của mẹ Maria, đặc biệt phó thác cho mẹ đời sống cá nhân, gia đình, cộng đoàn và xã hội chúng ta đang sống. Vì thế, lời ví von của vị linh mục thật sâu sắc và chuẩn xác khi cho rằng tràng chuỗi mân côi như là sợi dây truyền mà mẹ đang truyền nước và thuốc tâm linh vào trong cuộc đời của mỗi chúng ta để tăng thêm sinh lực, nhất là đức tin, cậy, mến nơi Thiên Chúa như mẹ. Kinh mân côi là lời cầu nguyện của những người ý thức thân phận mỏng giòn, tội lỗi, là đầy tớ vô duyên bất tài trước mặt Chúa và luôn muốn Chúa được tôn vinh trong cuộc sống của mình. Vì thế, mẹ luôn an ủi, nâng đỡ những ai lần hạt mân côi với tâm hồn khiêm hạ. Thánh tiến sĩ Bonaventura đã từng nói, một bà già quê mùa có thể yêu mến Chúa hơn một tiến sĩ thần học là thế. Điều chính yếu của kinh mân côi không phải là đọc cho đủ, cho nhiều kinh kính mừng, cho bằng là chiêm ngắm, suy niệm các biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu và mẹ Maria, siêng năng lần chuỗi mân côi và chiêm ngắm cách hành xử, tâm tình của Chúa Giêsu và mẹ Maria trong các biến cố cuộc đời của các ngài. Chúng ta sẽ thường xuyên nghĩ đến khuôn mẫu tốt đẹp của các ngài. Nhờ đó tự trong vô thức, con người bên trong của chúng ta cũng sẽ dần dần được biến đổi để trở nên đồng hình, đồng dạng với các ngài. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã từng nói, đối với những người không có khả năng suy niệm các mầu nhiệm mân côi, thì lần chuỗi sốt sắng cũng đủ. Vì thế, khi lần hạt mân côi, chúng ta có thể suy niệm những câu chuyện, những biến cố xảy ra trong Kinh Thánh theo tâm tình của mình. Điều này dĩ nhiên là rất tốt. Tuy nhiên, khi tham dự một buổi lần chuỗi mân côi chung với cộng đoàn, tức là cùng nhau tham gia việc đạo đức bình dân, chúng ta cũng được cảm nhận những tâm tình rất tuyệt vời. Cả một cộng đoàn sốt sắng cùng một lời kinh chúc tụng, ngợi khen và cầu xin mẹ Maria. Già trẻ lớn bé đều trở nên như một gia đình vì tất cả đều cùng có chung một người mẹ. Và điều quan trọng là cùng hướng lòng về mẹ với hết tâm tình con thảo. Tin rằng mẹ rất hạnh phúc và cảm động, chắc chắn như thế, vì không một người mẹ nào không hạnh phúc khi thấy có rất nhiều con cái cùng nhau đến với mình, vây quanh trò chuyện mình một cách chăm chú, sốt sắng. Lạy mẹ mân côi, xin cho chúng con biết xa lánh từ trường của sự hấp dẫn, những thú vui, những hấp lực của đời sống hiện đại để dành thời gian chiêm niệm cuộc đời và các nhân đức của mẹ bằng tràng kinh mân côi. Amen.
Nào ai kêu khấn mà mẹ nỡ làm ngơ, không ban muôn ơn, không uỷ an đỡ nâng. Tìm đến bên mẹ nấu nương trọn đời, bao nỗi sầu niềm vui dâng tiến mẹ không ngơi. Chàng hoa mân côi con xin tiến dâng mẹ, là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân. Lời ca tiếng hát tựa hương ngát ngàn hoa, hân hoan tin yêu trong tình thương chứa chan. Hạnh phúc muôn đời Chúa ban cho mẹ, bao thế hệ tung ca danh Chúa trời vinh quang. Chàng hoa mân côi con xin tiến dâng mẹ, là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân. Trên đường bao trong gai, thập giá vẫn chờ, vẫn luôn mời gọi, luôn có mẹ uy an, con vững lòng hiên ngang. Chàng hoa mân côi con xin tiến dân mẹ, là bao yêu mến trong lễ kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân. Chàng hoa mân côi con xin tiến dâng mẹ, là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.